Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 55 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi giả từ Lạc Dương, tại phủ Khai Phong, thầy trò Nhạc Bất Quần lại chạm trán với quan gia Đào Cốc Lục Tiên, cùng nhiều nhân vật võ lâm kỳ bí như sát nhân danh y Bành Nhất Chỉ, Hoàng Hà Lão Tổ, Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu. Sau khi bị Tổ Thiên Thu gạt uống thuốc linh dược cải tử hoàn sinh, pha lẫn trong nhiều thứ rượu, Lệnh Hồ Xung lại bị Lão Đầu Tử tìm cách bắt đi mổ tim lấy máu. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Trời ơi, không xong rồi.
Đào Cốc Tứ Tiên sửng sốt hỏi.
À, cái gì? Làm sao?
Kinh lực trên tay của Tứ Tiên hơi nới ra một chút. Tứ chi của người đó co lại thật nhanh, dục khỏi tay của bọn Tứ Tiên. Binh một tiếng, đáy thuyền bị lão làm thủng một lỗ to. Lão nhảy xuống sông Hoàng Hà trốn biệt. Mọi người la quảng vì nước sông chảy ào ào vào lòng thuyền. Nhạc Bất Quần hô to.
Lấy hành lý ra, nhảy lên bờ đi.
Lỗ thủng ở đáy thuyền rộng 4 thước, nước sông chảy rào rất là nhanh. Không bao lâu đã ngập đến đầu gối, may mà thuyền đậu gần bờ, mọi người đều nhảy lên bờ kịp. Nhà thuyền nhăn nhó, không biết làm thế nào để chữa lỗ thủng. Lệnh Hồ Xung nói.
Ngươi khỏi phải lo phiền, con thuyền này trị giá bao nhiêu lượng bạc, ta sẽ bồi thường gấp đôi cho nhà ngươi.
Lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy rất là kỳ lạ.
Ta và Tổ Thiên Thu vẫn không quen biết, tại sao hắn lại ăn trộm dược vật chân quý này, đến gạt ta uống là thế nào?
Hắn thử dẫn khí, cảm thấy huyệt đan điền nóng như lửa đốt, như 8 luồng chân khí vẫn xung đột nhau không thể quy tập lại được. Lão Đức Ngạc thuê một chiếc thuyền khác, đem các đồ vật lên thuyền. Lệnh Hồ Xung cầm mấy đỉnh bạc, không biết do ai đưa tặng bồi thường cho nhà thuyền. Nhạc Phúc Quần cảm thấy nơi đây có nhiều quái nhân bất minh, chuyện cổ quái không ngừng xảy ra, nên lão muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng vì trời đã tối, nước sông chảy xiết không tiện đi đêm, lão đành nghỉ lại trong thuyền. Đào Cốc Ngũ Tiên 2 lần thất bại, để Tổ Thiên Thu và quái nhân tròn như trái banh đào tẩu được, thật là chuyện hiếm có trong đời bọn họ. 6 anh em khoác lác mấy lời để tự khoe mình, nhưng một lúc sau chẳng có anh nào nói được cho xuôi, đành uống mấy chén rượu giải buồn rồi đi ngủ. Nhạc Bất Quần nằm nghỉ trong khoang thuyền, tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, luồng tư tưởng của lão cũng lên xuống như nước thủy triều. Trải qua một lúc sau, trong giấc mơ màng, lão bỗng nghe tiếng bước chân từ xa đi đến. Lão ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ khoang thuyền, thấy có 2 bóng người chạy thật nhanh. Một người giơ tay phải lên, cả 2 dừng lại cách thuyền mấy trượng. Nhạc Bất Quần biết nếu 2 người này nói chuyện thì ngữ âm rất là nhỏ. Lão liền dẫn Tử Hà Công để lắng nghe. Một người nói.
Đúng là chiếc thuyền này. Ban ngày khi lão già phái nghe qua sơn hỏi thuê thuyền đó, ta đã làm ký hiệu trên buồm. Không có lầm được đâu.
Người kia nói.
À, hay lắm. Chúng ta về bẩm báo cho sư bá biết đi. Sư ca, bắt giật bồn của ta có bao giờ xích mích với phái Hoa Sơn đâu. Mà tại sao sư bá muốn trống rồng cầm ở ngăn cản họ là làm sao vậy?
Nhạc Bất Quần nghe 3 chữ, bắt giật môn, thì giật mình kinh hãi. Sự kinh hãi khiến hiệu lực của Tử Hà Công giảm sút. Người trước nói.
Không phải là ngăn cản. vì chưa sư bá nhận sự ủy thác của người và mắc nợ của người ta, hỏi thăm một người chứ không có phải là
ngữ âm của người đó rất là nhỏ, nói đứt đoạn nên rất khó nghe. Khi lão giận thần công thì tiếng bước chân đã xa dần, hai người đã bỏ đi rồi. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ,
phái Hoa Sơn của ta nào có xích mích gì với Bách Dược Môn, chư sư bá nào? Có lẽ là trưởng môn của Bách Dược Môn, người này ngoại hiệu là Độc Bất Tử Nhân. Theo lời đồn thì bản lãnh hạ độc của lão rất cao minh. Hạ độc mà chết người thì không có gì là lạ. Còn hạ độc mà người trúng độc không chết, thân thể đau nhức như có trăm ngàn lưỡi dao cắt hoặc kiến bò. Sống không sống được, chết chẳng chết cho. Ngoài việc phải nghe lão sai khiến thì không còn con đường nào khác nữa. Trên giang hồ, Bách Dược Môn và Ngũ Tiên Giáo ở Vân Nam được tôn xưng là hai đại độc môn. Tuy Bách Dược Môn so với Ngũ Tiên Giáo không bằng, nhưng cũng không thể coi thường được. Lão họ Trư này muốn gióng trống phất cờ làm khó dễ ta. Nhận lời ủy thác của người là nhận lời ủy thác của ai đây?
Nhạc Bất Quần nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy có hai nguyên do. Một là Bách Dược Môn là do bọn Phong Bất Bình phe Kiếm Tông mời đến xin sự với mình. Hai là trong 15 tên bị lệnh Hầu Xung đâm đuôi mắt, có người dưới trướng Bách Dược Môn. Bỗng nghe trên bờ có giọng thiếu nữ hỏi khẽ. Nè nè, rốt cuộc nhà ngươi có Tịch Tà Kiếm Phổ gì không? Đó là tiếng của Nhạc Linh Sang. Không cần nghe người thứ hai nói, lão cũng biết là Lâm Bình Chi. Không hiểu cả hai lên bờ lúc nào, Nhạc Bất Quần chợt hiểu ra, con gái mình và Lâm Bình Chi gần đây tình ái càng thân mật. Ban ngày sợ người khác cười chê nên không để lộ ra trong cử chỉ và sắc mặt, phải chờ đến canh khuya mới cùng nhau lên bờ tình tự. Chỉ vì phát hiện trên bờ có kẻ địch nên lão mới dẫn công nghe ngóng, chứ nếu không thì dẫn Tử Hà thần công rất dễ tổn hao nội lực. Không ngờ ngoài chuyện điều tra lai lịch của kẻ địch, lão còn phát hiện bí mật của con gái. Lâm Bình Chi nói,
Tịch Tà Kiếm Pháp là có thật, mấy lần tiểu đệ đã luyện cho sư tỷ xem rồi, còn kiếm phổ thì không có.
Vậy tại sao ngoại công và hai cửu cửu của ngươi cứ nghi ngờ đại sư ca nuốt mất bộ kiếm phổ vậy?
Thì họ hoài nghi chứ còn tiểu đệ không hoài nghi gì hết.
Úi chào, ngươi đúng là người tốt á, để cho người khác nghi ngờ, thay cho nhà ngươi, còn chính mình thì không nghi ngờ tí nào hết.
Nếu mà nhà tiểu đệ thật sự có kiếm phổ thần diệu gì đó đó, thì phước oai đã không đến nỗi bị phái Thanh Thành đánh cho nhà tan cửa nát như vậy.
Ngươi nói cũng đúng á. Vậy ngoại công với tịch cũ cũ của ngươi nghi ngờ đại sư ca, sao ngươi không có biện bạch cho đại sư ca vậy?
Ra ra má má có gì ngôn, nhưng mà tiểu đệ không được tai nghe mắt thấy, có muốn biện bạch cũng không được.
Nói như vậy thì lòng ngươi vẫn có chút nghi ngờ hả?
Đừng nói như vậy. Nếu đến thay đại sư ca, há không tổn thương nghĩa khí đồng đạo á?
Chỉ có ngươi là lắm chuyện à, nghi thì nghi, không nghi thì không nghi. Nếu là ta đã sớm hỏi thẳng đại sư ca rồi. Tính của ngươi với Gia Gia giống nhau á. Cả hai người cùng nghi ngờ đại sư ca, đoán rằng là đại sư ca ngấm ngầm lấy cắp kiếm phổ của nhà ngươi.
Thế sư phụ cũng nghi ngờ à?
Nếu ngươi không nghi ngờ thì tại sao lại dùng chữ cũng? Ta nói tính của ngươi với Dài Dài giống nhau, bụng lúc nào cũng dò xét, mà miệng thì không hề nói một câu nữa. Bỗng nhiên trong con thuyền đậu bên cạnh thuyền phái Hoa Sơn, vang ra một giọng nói chát chúa như tiếng thanh la.
Rồi nam nữ chó má mặt dày ăn nói bậy bạ, lệnh Hồ Xung là anh hùng hảo hán, đâu có thèm cái thứ kim phổ cho ỉa gì đó của các ngươi. Các ngươi nói xấu sau lưng người khác, lão tử là người đầu tiên không có dụng tha.
Mấy câu này vang xa mấy chục trượng, không những khách trong các thuyền đều giật mình tỉnh giấc, mà cả chim muông trên cây ở gần bờ đều giật mình bay lên kêu la. Tiếp theo, một bóng người to lớn từ trong thuyền nhảy giọt về phía Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang lên bờ không mang theo kiếm, vội vàng giở quyền cước ra chống đỡ. Nhạc Bất Quần nghe tiếng người quát tháo, biết nội công của người này rất là cao thâm, mà cách nhảy của gã lại càng tỏ ra ngoại công khá lợi hại. Lão thấy người đó sắp đánh vào con gái mình, cho nên vội la to.
Xin hãy lưu tình.
Nhạc Bất Quần nhảy từ cửa sổ của thuyền lên bờ, lúc còn trên không đã thấy người to lớn, chụp Nhạc Linh Sang một tay chụp Lâm Bình Chi chạy về phía trước. Nhạc bất quần kinh hãi, chân phải vừa chạm đất liền đề khí phóng theo, dùng trường kiếm xuất chiêu Bạch Hồng Quát Nhật nhằm đâm vào lưng người đó. Thân hình người đó rất cao, bước chân rất là dài, gã bước tới một bước thì kiếm của Nhạc Bất Quần đã đâm vào khoảng không. Lão liền ra chiêu Trung Bình Kiếm đâm về phía trước nữa. Người cao to phóng nhanh một chút, chiêu kiếm đâm vào khoảng không. Nhạc Bất Quần la lên,
cẩn thận đó.
Rồi xuất chiêu Thanh Phong Tống Hiệp đâm ra, mũi kiếm cách lưng gã cao to không đầy một thước thì bỗng nhiên kình phong nổi lên, có người xông đến phóng song chỉ đâm vào hai mắt Nhạc Bất Quần. Nơi này có một dãy nhà che khuất ánh trăng. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, dung trường kiếm chênh chết đâm ra. Dù chưa thấy địch nhân, lão đã trả chiêu trước. Địch nhân cúi đầu lún người tiến về phía trước, đưa tay điểm vào huyệt trung quản ở bụng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần phóng cước đá ra, người đó xoay mình đấm một quyền vào lưng lão. Nhạc Bất Quần không quay người lại mà xoay ngược tay phóng kiếm ra, người đó né tránh đánh một quyền vào ngực lão. Nhạc Bất Quần thấy người này dám dùng hai tay không đối phó với trường kiếm của mình, lại tấn công từng chiêu, nên lão rất tức giận. Lão dùng trường kiếm từ dưới lên nhắm đầu phối phương đâm tới, người đó búng tay vào trường kiếm. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần hơi nghiêng, đổi thế đâm thành thế chém, soạt một tiếng, chiếc mũ trên đầu của người đó đã bị chém trúng, rơi xuống để lộ ra cái đầu trọc lóc. Té ra người đó là một hòa thượng, đầu của gã đã chảy máu, gã bị thương rồi. Hai chân của hòa thượng nhảy lùi về phía sau. Nhạc Bất Quần thấy gã không chạy cùng đường với gã cao to bắt Nhạc Linh Sang đi thì không đuổi theo nữa. Nhạc phu nhân cầm kiếm chạy đến hỏi, Sang Nhi đâu rồi? Sang Nhi đâu? Nhạc Phúc Quần chỉ về phía tay trái nói,
đuổi theo.
Hai vợ chồng Nhạc Phúc Quần đuổi theo hướng người cao to, không bao lâu chạy đến một giao lộ, chẳng biết cả đi đường nào. Nhạc phu nhân nóng lòng hỏi,
giờ làm sao bây giờ đây?
Nhạc Phúc Quần nói,
người bắt Sang Nhi là bằng hữu của Xuân Nhi, không đến nỗi hại Sang Nhi. Chúng ta phải hỏi Xuân Nhi thì biết thôi.
Đúng vậy, người đó lớn tiếng là nói là Sang Nhi với Lâm Bình Chi thì dèm pha Xuân Nhi, không biết là gì duyên cớ gì.
Hay là có chuyện liên quan đến Tịch Tà Kiếm Phổ chăng?
Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần về đến thuyền, thấy Lệnh Hồ Xuân và bọn đệ tử đều đứng trên bờ, nét mặt rất là lo lắng. Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đi vào trong thuyền, toàn gọi Lệnh Hồ Xuân đến hỏi, thì nghe trên bờ có tiếng nói từ xa.
Có thư gửi cho Nhạc Bất Quần đây.
Bọn Lao Đức Nặc và mấy tên nam đệ tử trên bờ rút kiếm ra. Một lúc sau, Lao Đức Nạc đi vào khoang thuyền nói,
sư phụ, tấm vải này đặt ở dưới đất, dùng đá đè lên, người đưa thư đã đi mất rồi.
Lao Đức Nạc nói rồi trình tấm vải lên. Nhạc Bất Quần nhận lấy, mở ra xem, thấy đây là mảnh vải xé từ vạt áo, dùng ngón tay thấm máu tươi viết chữ nghiêng nghiêng, bọn ta sẽ trả đứa con gái thúi tha cho người trên Ngũ Bá Cương. Nhạc Bất Quần đưa mảnh vải cho Nhạc Phương Dân nói,
gã hòa thượng đó viết đó.
Vậy lão lấy máu của ai viết vậy?
Đừng lo, ta chém hắn bị thương trên đầu.
Rồi lão hỏi nhà thuyền,
từ đây đi Ngũ Bá Cương bao xa?
Nhà thuyền đáp,
dạ, nếu mà sáng mai khởi hành ấy thì đi qua Đồng Ngõa Xương, Kiểu Khách Tập thì đến Đông Minh Tập. Ngũ Bá Cương ở phía đông của Đông Minh Tập, gần Hà Trạch, là nơi giáp giới hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam ấy. Thế nếu ra đài muốn đi thì chiều mai là đến đấy.
Nhạc Bất Quần ừ một tiếng rồi nghĩ bụng,
đối phương hẹn mình đến Ngũ Bá Cường, cuộc hẹn này không thể không đi. Nhưng đi thương hội, không biết đối phương có bao nhiêu người, San Nhì lại ở trong tay bọn chúng, thì nhất định là cục diện chỉ có bại mà không có thắng.
Nhạc Bất Quần đang chần chừ, bỗng nghe trên bờ có tiếng người gọi.
Tỏ mẹ nó, cái bọn dê non đào cốc lục quỷ này, Trung Quỷ Gia Gia đã đến bắt quỷ đây.
Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe tức giận đùng đùng, Đào Thịt Tiên nằm không nhúc nhích được nhưng mở miệng chửi luôn, còn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng nhảy lên bờ. Người vừa nói đầu đội mũ nhọn quắc, tay cầm cây phướng trắng, hắn vừa thấy năm lão nhảy lên liền quay người lại chạy, rồi lớn tiếng nói,
Đào Cốc Lục Quỷ nhát gan như chuột, quyết không dám lại đây.
Bọn Đào Căn Tiên cả giận gầm lên một tiếng, nhanh bước truy đuổi. Khinh công của người này cũng rất là cao thâm, mấy người trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm. Lúc này bọn Nhạc Bất Quần đều đã lên bờ. Nhạc Bất Quần la lên:
"Đây là cái điệu hổ ly xuân của địch nhân, mọi người lên thuyền, lên thuyền!"
Mọi người toan lên thuyền thì ở bên bờ một mình người tròn tròn bỗng nhiên chạy đến nắm ngực Lệnh Hồ Xung thét lớn:
"Đi theo ta, đi theo ta!"
Người mập lùn giống như trái banh thịt, Lệnh Hồ Xung bị lão nắm chặt không còn sức để đỡ gạt chiêu. Bỗng nghe dù một tiếng, bên góc khoang có người xông ra phóng cước đá vào người banh thịt, đó là Đào Chi Tiên. Thì ra lão đuổi theo hơn 10 trượng thì nghĩ đến huynh đệ Đào Thực Tiên đang ở trên thuyền, không thể để cho tổ mẹ nó cái gì Chung Quỳ Gia Gia bắt được, liền chạy quay về bảo hộ. Khi thấy trái cầu thịt bắt Lệnh Hồ Xung thì liền tung người đến cứu. Trái bên thịt liền bỏ Lệnh Hồ Xung xuống, người lão thoáng một cái đã chui tọt vào khoang thuyền, nhảy đến trước giường Đào Thực Tiên, chân phải giơ lên làm thế như muốn đạp lên ngực Đào Thực Tiên. Đào Chi Tiên kinh hãi thét lên:
Chớ hại huynh đệ ta!
Người cầu thịt nói:
Lão đầu tử thích giết thì giết, ngươi làm gì được ta hả?
Đào Chi Tiên chạy nhanh như bay vào chui vào khoang thuyền, ôm Đào Thực Tiên và cả cái giường vào trong tay. Kỳ thực người cầu thịt đó chỉ muốn Đào Chi Tiên rời khỏi Lệnh Hồ Xung. Lão nhảy lại lên bờ túm lấy Lệnh Hồ Xung, giác lên vai chạy tuốt. Đào Chi Tiên liền nhớ đến Bình Nhất Chỉ bảo năm huynh đệ phải chăm sóc Lệnh Hồ Xung. Này hắn bị người ta bắt đi rồi, thì sau này biết trả lời thế nào? Chắc Bình Đại Phu bảo bọn ta giết Đào Thực Tiên thì cũng không chừng. Nhưng nếu bỏ mặc Đào Thực Tiên ở lại, thì sợ trong lúc lão đang bị thương chưa khỏi, không có sức chống đối với địch nhân đến tập kích. Lão liền ôm ngang Đào Thực Tiên đuổi theo sau. Nhạc Bất Quần ra hiệu cho Nhạc Phu Nhân nói:
"Sư muội trông nom bọn đệ tử, để ta đi xem sao."
Nhạc Phu Nhân gật đầu, hai người đều biết bây giờ cường địch dây quanh, nếu hai vợ chồng cùng truy đuổi địch nhân thì e rằng bọn nam đệ nữ đệ tử sẽ bị thương dưới tay địch thủ. Khinh công của gã cầu thịt vốn không bằng Đào Chi Tiên, nhưng gã giác Lệnh Hồ Xung trên vai, dẫn toàn lực chạy nhanh, trong khi Đào Chi Tiên lại sợ phải đụng phải làm tổn hại vết thương của Đào Thực Tiên, hai tay ôm ngang người lão cố chạy nên đuổi theo không kịp. Nhạc Phúc Quần triển khai khinh công dần dần đuổi kịp, chỉ nghe Đào Thực Tiên la lối ôm sòm bảo trái bên thịt buông Lệnh Hồ Xung xuống, nếu không thì quyết không tha. Tuy không nhúng nhích được nhưng miệng Đào Thực Tiên chẳng chịu ở không, liên tục tranh biện với Đào Chi Tiên:
"Đại ca, Nhị ca, đều không có ở đây thì Tam ca có đuổi kịp lão banh thịt này cũng không làm gì được lão đâu. Mà đã không làm gì được lão thì nói cái câu là quyết không tha với lão làm cái gì? Chẳng qua là để hù dọa cho vui thôi à?"
Đào Chi Tiên nói:
"Nếu là hù dọa cho vui thì cũng là hù dọa để ngăn cản địch nhân, vẫn hay hơn là không có hù dọa."
Đào Thực Tiên nói:
"Ta thấy cái trái banh thịt này nó chạy rất là thần tốc, cho nên trong mấy cái hù dọa để ngăn cản thì cái chữ ngăn cản là sai rồi đấy."
Đào Chi Tiên nói:
"Bây giờ thì hắn chưa chậm, nhưng một lát nữa hắn sẽ chạy chậm lại thôi."
Tay lão ôm người, miệng vẫn tranh biện, chân chạy bon bon không chậm một chút nào. Cả ba người rượt đuổi giống như một sợi dây kéo nhanh về hướng đông bắc. Con đường dần dần gồ ghề, chạy lên trên một sơn đạo. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng:
"Nếu chấp hình thịt này mai phục cao thủ trong núi, dụ ta vào bẫy rồi xông lên tấn công, thì nguy hiểm biết mấy."
Lão nghĩ vậy rồi dừng bước lại. Trái bên thịt đã giác Lệnh Hồ Xung chạy đến gian nhà ngói bên sườn núi, nhảy qua tường vào trong. Nhạc Bất Quần quan sát bốn phía rồi mới đuổi theo. Đào Chi Tiên ẩm Đào Thực Tiên cũng vượt tường vào trong. Bỗng nghe lão la lên một tiếng, rõ ràng là lão đã bị trúng kế mai phục. Nhạc Bất Quần chạy đến bên tường, nghe Đào Thực Tiên nói:
Ê, tiểu lệ đã nói với Tam ca rồi, ê bảo Tam ca phải cẩn thận một chút. Ê Tam ca xem kìa, miệng người ta dùng lưới cá răng bắt như bắt một con cá to thì còn mặt mũi nào nữa.
Đào Chi Thiên nói,
ôi trời ơi, một là hai con cá to chứ không phải là một con cá to, hai là ngươi biểu ta phải cẩn thận một chút hồi nào.
Đào Thực Tiên nói,
thế rồi nhỏ tiểu đệ cùng với Tam ca đi hái trộm liệu ở trong vườn nhà người ta, thế tiểu đệ bảo Tam ca phải cẩn thận một chút, thế chẳng lẽ Tam ca quên rồi sao?
Đào Chi Thiên nói,
ê, đó là chuyện hơn mấy chục năm về trước, có liên quan gì đến cái chuyện bây giờ đâu.
Đào Thực Tiên nói,
đương nhiên là có liên quan chứ sao lại không. Thế lần đó Tam ca không cẩn thận té xuống bị người ta bắt được vánh vô một trận, thế lần này Tam ca lại không cẩn thận lại cũng bị người ta bắt được nữa.
Đào Chi Thiên nói,
vậy rồi vậy thì có sao đâu, nhiều lắm là đại ca nhị ca cùng đến đây bắt cả nhà xem người ta giết sạch chứ cái gì.
Lão Trái Vinh Thịt lạnh lùng nói,
Đào Cốc Nhĩ Quỷ, các người chết đến gái rồi mà còn đòi giết người, không được nói chuyện nữa, để tay của ta sạch sẽ một chút coi.
Chỉ nghe Đào Thực Tiên và Đào Chi Tiên ú ớ mấy tiếng rồi im bặt. Rõ ràng là Trái Bình Thịt đã nhét vật gì đó vào miệng hai người, khiến cho họ không mở miệng được. Nhạc Bất Quần nghiêng tai lắng nghe hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền vòng ra phía sau tường, thấy ngoài tường có một cây táo lớn. Lão nhẹ làng nhảy lên rồi nhìn vào phía trong, thấy một ngôi nhà nhỏ, ngói đỏ, cách vòng rào tường khoảng một trượng. Nhạc Bất Quần nghĩ,
Đào Chi Tiên nhảy vào bên trong, liền bị lưới bắt lại. Có lẽ trên khoảng cách chống một trượng này, có bố trí cơ quan mai phục không chừng.
Lão ẩn mình trên cành cây lá xung xuê, giận Tử Hà thần công, định thần lắng nghe. Trái Bên Thịt để Linh Hội Xuân ngồi lên ghế, trầm giọng nói,
lão tặc Tổ Thiên Thu, có liên quan gì với ngươi?
Linh Hội Xuân đáp,
Tổ Thiên Thu à, ngày hôm nay tài hạ mới gặp lần đầu, có liên quan gì đâu.
Trái Bên Thịt tức giận nói,
từ nước này mà ngươi còn chối cãi nữa, ngươi đã lọt vào tay ta, ta phải làm cho ngươi chết thê thảm mới được.
Linh Hồ Xuân cười nói,
linh đan dược rượu của các hạ bị tài hạ vô tình uống rồi, dĩ nhiên là các hạ phải tức giận, nhưng mà dược hoàn của các hạ thật sự không công hiệu gì hết, tài hạ uống vào cũng như không.
Trái Bên Thịt tức giận nói,
sao mà công hiệu nhanh như vậy được. Người ta thường nói, bệnh đến như núi đổ, mà bệnh đi thì chậm từng chút một. Dược lực của linh dược, sau 10 ngày nữa mới tới hiệu nghiệm.
Linh Hồ Xuân nói,
vậy chúng ta phải đợi đến 10 ngày nữa, để thấy tình hình ra sao chứ.
Trái Bên Thịt nói,
thấy cái bà mẹ cái đồ thui tha đó, ngươi ăn trộm tục mệnh bát hoàng của ta, lão đầu tử phải lập tức giết ngươi mới hả.
Linh Hồ Xuân cười nói,
các hạ muốn lập tức giết tại hạ thì mạng của tài hạ không còn nữa. Có thể thấy là tục mệnh bắt hoàn của các hạ có chút công hiệu gì để kéo dài mạng sống đâu.
Trái Bên Thịt nói,
ta giết ngươi không liên quan gì đến tục mệnh bắt hoàn hết á.
Linh Hồ Xuân thở dài,
nếu mà tài hạ muốn giết các hạ muốn giết tài hạ đó thì các hạ cứ động thủ đi, dù sao thì tài hạ toàn thân vô lực, không thể kháng cự được một chút nào hết á.
Trái Bên Thịt nói,
người muốn chết thoải mái, đâu có dễ như vậy. Trước tiên, ta phải hỏi cho rõ ràng. Tổ mẹ nó, Tổ Thiên Thu là lão bằng hữu mấy chục năm của lão đầu tử ta. Lần này, giúp ban bằng hữu, nhất định là có nguyên do khác. Phải hòa sơn trong mắt Hoàng Hà lão tổ, không đăng nửa đồng xu. Đương nhiên, lão không phải là vì ngươi mà để tử phải hòa sơn, nên mới ăn cắp đục mệnh bát hoàng của ta cho ngươi. Thiệt là kỳ quặc, thiệt là kỳ quặc á.
Lão vừa lẩm bẩm vừa dậm chân vô cùng tức giận. Lệnh Hồ Xuân nói,
ngoại hà ngoại hiệu của các hạ thì ra là Hoàng Hà lão tổ, tại hạ thật là thất kính.
Trái Bên Thịt nói,
nói tầm bay tầm ba, một mình ta làm sao gọi được là Hoàng Hà lão tổ.
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
thế tại sao một người lại không làm Hoàng Hà lão tổ được?
Trái Bên Thịt nói,
Hoàng Hà lão tổ là một người họ Lão, một người họ Tổ, là hai người. Có vậy mà cũng không hiểu, thiệt là đồ ngu xuẩn. Ta là lão gia lão đầu tử, hắn là Tổ Tông Tổ Thiên Thu. Hai người bọn ta ở ven sông Hoàng Hà, nên hợp xưng là Hoàng Hà lão tổ.
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
sao một người lại gọi là lão gia, một người gọi là Tổ Tông là thế nào?
Trái Bên Thịt nói,
người thiệt là cô lậu quả nhân.
không biết trên đời này có người họ Lão, có người họ Tổ. Ta họ Lão, tên là một chữ gia, tử là đầu tử. Người ta không gọi là Lão gia, thì gọi ta là Lão đầu tử.
Lệnh Hồ Xuân nhìn không được bật cười hỏi.
Như vậy thì Tổ Thiên Thu, thì họ Tổ tên là Tông à?
Lão đầu tử Bành Thịt nói.
Đúng như vậy.
Lão ngừng một lúc, thấy kỳ lạ hỏi.
Ngươi không biết tên của Tổ Thiên Thu, thì có lẽ là ngươi và Lão thiệt là không có liên hệ gì. Chào ơi, không đúng rồi. Ngươi có phải là con của Tổ Thiên Thu không?
Lệnh Hồ Xuân càng tức cười hỏi.
Tại sao lại là con của Lão được? Lão họ Tổ, tại hạ họ Lệnh Hồ, làm sao gộp lại là một được?
Lão đầu tử lẩm bẩm.
Thiệt là kỳ lạ, thiệt là kỳ lạ. Ta phi biết bao tâm huyết, trộm cắp lừa gạt cướp đoạt, mới chế thành tục mệnh bát hoàng này, cốt để trị bệnh cho đứa con gái yêu quý của ta. Ngươi đã không phải là con của Tổ Thiên Thu, sao hắn lại lấy cắp hoàng diệp của ta cho người uống được thế nào?
Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra nói.
À, thì ra những hoàn dược này là của Lão tiên sinh, là dùng để chia bánh cho Lệnh Ái, lại bị tài hạ lỡ uống rồi, thật là vô cùng ái ngại. Không biết là Lệnh Ái bị bệnh gì, sao không mời sát nhân danh nghi bệnh để phu tới đây tìm cách chữa trị cho?
Lão đầu tử phì liền mấy tiếng rồi nói.
Có bệnh khó trị thì phải thỉnh giáo Bành Nhất Chỉ. Lão đầu tử này ở Khai Phong, hả, không biết hay sao? Hắn có quy tắc, hễ trị khỏi một người thì phải giết một người để thường mạng. Ta sợ hắn không chịu trị bệnh cho con gái ta, nên trước hết ta giết 5 người nhà của vợ hắn. Hắn mới cảm thấy xấu hổ, không thể không tận tâm chẩn đoán cho con gái ta. Hắn chẩn ra, lúc con gái ta còn trong bụng mẹ, đã có canh bửng quái dị này. Hắn mới kê cho ta toa thuốc tục mệnh bát hoàng. Nếu không có hắn, ta làm sao hiểu được cách chế luyện dược liệu?
Lệnh Hồ Xuân càng nghe càng thấy làm lạ, cho nên hỏi.
Tiểu bối không hiểu nổi rồi. Tiền bối đã mời Bình Đại Phu trị bệnh cho Lệnh Ái, thì vì sao lại tiền bối lại đi giết cả nhà nhạc gia của Lão là thế nào?
Lão đầu tử nói.
Người ngu hết chỗ nói, không biết một chút gì hết á. Cựu gia của Bành Nhất Chỉ vốn không nhiều, mấy năm nay bị bệnh nhân quán dứt sạch hết rồi. Bình Sanh, người mà Bình Nhất Chỉ ghét nhất, là nhạc mẫu của hắn. Chỉ vì hắn sợ vợ, cho nên không thể ra tay giết nhạc mẫu, lại ngại phái người đi giết thay hắn. Lão đầu tử với hắn là hàng xóm, mỗi người trong võ lâm là một dược, sao không hiểu được tâm ý của hắn, cho nên ta ra tay lập công. Sau khi ta giết cả nhà nhạc mẫu của hắn, Bành Nhất Chỉ vô cùng khoan khoai, mới tận tâm chẩn trị cho con ta.
Lệnh Hồ Xuân nói.
À, thì ra là như vậy. Kỳ thực thì dược hoàn của tiền bối tôi linh diệu thật, nhưng với bệnh của tài hạ thì nó không hiệu nghiệm gì hết á. Không biết là bệnh tình của Lệnh Ái như thế nào, thế bây giờ đi tìm dược liệu vật chế lại có kịp không?
Lão đầu tử tức giận nói.
Còn gái của ta sống nhiều lắm là 1 năm hay nửa năm, làm gì còn kịp đi tìm linh đơn dược liệu đi nữa. Không còn cách nào khác ngoài cách lấy ngựa chết chữa cho ngựa sống.
Lão lấy ra mấy sợi dây thừng, cột tay chân Lệnh Hồ Xuân vào ghế, xé rách áo hắn để lộ cơ thịt trước ngực. Lệnh Hồ Xuân hỏi.
Thế tiền bối mới làm gì thế này?
Lão đầu tử cười hung dữ nói.
Đừng nóng lòng, chút nữa ngươi sẽ biết.
Lão ôm cả Lệnh Hồ Xuân và cái ghế đi qua 2 gian phòng, dán màn đi vào bên trong 1 gian phòng. Lệnh Hồ Xuân vừa vào phòng thì cảm thấy ngột ngạt nóng sôi. Các khe cửa của gian phòng đều dán giấy kín mít không cho gió vào. Giữa phòng để 2 cái lò lửa lớn, trên giường trướng rủ màn che nồng nặc mùi thuốc. Lão đầu tử đặt ghế xuống trướng giường, dán màn lên rồi dịu dàng hỏi.
Hảo hài nhi bất tử, hôm nay con cảm thấy thế nào?
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ.
Hả, cái gì? Con gái của lão đầu tử, phương danh là bất tử. Sao lại gọi là lão bất tử là thế nào? À, đúng rồi. Lão nói là con gái lão, khi còn trong bụng mẹ, đã mắc phải chứng bệnh cổ quái, sợ con gái chết, nên mới đặt tên cho cô ta cái tên bất tử, nghĩa là đến già vẫn không chết. Một cách nói là đại cát đại lợi. Cô ta thuộc hàng chữ bất, cùng bậc với sư phụ của mình rồi.
Hạ Hắn càng nghĩ càng thấy tức cười. Chỉ thấy một gương mặt trái xoan nhợt nhạt, nằm trên gối, không còn chút huyết sắc, mái tóc dài khoảng ba thước, xõa tán loạn trên chăn gối, màu tóc vàng vàng. Cô nương này khoảng 17-18 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, lông mày rất là dài. Cô gọi khẽ, "Gia Gia, Gia Gia." Nhưng cô không mở mắt ra, lão đầu tử nói,
"Mật gì? Túc Mĩnh Bát Hoàng cho con đã được Gia Gia chế luyện xong, hôm nay có thể uống được rồi. Khi Bất Nhi uống xong, hết bệnh, thì có thể ngồi dậy đi chơi."
À, thiếu nữ ừ một tiếng, dường như không quan tâm. Lệnh Hồ Xuân thấy bệnh tình của thiếu nữ rất nặng, lòng vô cùng áy náy, thầm nghĩ.
Lão đầu tử thân con quá, không biết làm thế nào bèn phải nói gạt cô ta như vậy.
Lão đầu tử đỡ con gái dậy nói,
"Bất Nhi ngồi dậy một chút để uống, tìm được thuốc này không có dễ đâu, đừng có làm nũng nữa."
Thiếu nữ từ từ ngồi dậy, lão đầu tử lấy hai cái gối kê sau lưng cô. Cô mở mắt, thấy Lệnh Hồ Xuân, vô cùng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào hắn hỏi, "Gia Gia, Gia Gia, gã này là ai vậy?" Lão đầu tử mỉm cười nói,
"Gã, gã không phải là người, gã là thuốc đó."
Thiếu nữ không hiểu hỏi tiếp, Gã là thuốc hả?"
"Đúng như vậy, gã là thuốc. Dược tanh của Túc Mĩnh Bát Hoàng quá mạnh, hãy uống không có hạp, cho nên phải đưa cho tên này uống trước, rồi lấy máu của hắn cho Hải Nhi uống mới ổn."
"Lấy máu của hắn hả? Hắn rất là đau đớn, không có được đâu."
"Tên này là đồ si ngốc, hắn không có biết đau đớn gì đâu."
À, thiếu nữ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận, định mở miệng chửi nhưng rồi hắn nghĩ lại.
"Ta đã uống linh dược cứu mạng của cô nương này. Tuy không cố ý, nhưng đã làm hỏng đại sự, hại đến tính mạng của cô. Huống chi ta cũng không muốn sống nữa. Lấy máu của ta để cứu mạng cho cô cũng là một cách chuộc lỗi, có sao đâu."
Hắn cười đau khổ, không nói thêm lời nào. Lão đầu tử đứng bên cạnh Lệnh Hồ Xuân, chỉ đợi hắn mở miệng mắng chửi thì điểm vào áo quyệt ngay. Nào ngờ Lệnh Hồ Xuân lại thản nhiên, mọi chuyện gác bỏ ngoài tai. Lão nào biết được sau khi Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ, tâm hồn Lệnh Hồ Xuân rã rời. Tối nay nghe tiếng của gã đại hán trách mắng Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, lại tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi hẹn nhau dưới gốc cây Tâm Tình, thì hắn càng cảm thấy đời sống rất là vô vị. Đối với hắn, chuyện sống chết chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lão đầu tử hỏi,
"Nè, ta định đâm vào trái tim ngươi, lấy máu nóng để trị bệnh cho con gái ta, ngươi có sợ không?"
Lệnh Hồ Xuân lạnh lùng nói,
"Có gì đâu mà sợ."
Lão đầu tử nghiêng mắt nhìn, quả nhiên thấy mặt hắn không chút sợ hãi, liền nói,
"Đâm vào tim ngươi lấy máu thì tánh mạng của ngươi không còn. Ta nói như vậy để ngươi đừng trách là ta chưa báo cho ngươi biết trước."
Lệnh Hồ Xuân cười nhạt nói,
"Cuối cùng thì ai ai cũng phải chết. Chết sớm vài năm hay chết muộn vài năm đâu có khác gì nhau đâu. Máu của tài hạ có thể cứu được tính mạng cô nương thì hay lắm, còn hơn là tài hạ chết một cách yên lành mà chẳng có lợi ích gì cho ai."
Lệnh Hồ Xuân nghĩ,
"Nếu Nhạc Linh San biết được tin mình chết thì chỉ e là không có chút lòng thương xót, không chừng còn mắng mình là đáng kiếp nữa."
Bất giác hắn cảm thấy tự thương xót cho mình. Lão đầu tử giơ ngón tay cái lên khen,
"Hảo hán, không sợ chết. Bình sanh lão đầu tử này chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, nếu con gái ta không uống máu của người thì không thể nào sống được. Nếu không, ta đã tha cho người rồi."
Lão xuống nhà bếp, bưng lên một chậu nước sôi bốc hơi lên ngùn ngụt. Tay phải cầm con dao nhọn, tay trái cầm khăn, nhúng vào nước sôi, rồi lau dầu dùng ngực của Lệnh Hồ Xuân. Bỗng nghe tiếng Tổ Thiên Thu ở bên ngoài gọi,
"Ê, lão đầu tử ơi, lão đầu tử, hầu mở cửa đi. Ta có vài thứ trần quý tặng cho bất tử cô nương, mở cửa mau đi."
Lão đầu tử chau mày, cầm cây dao bên tay phải, rạch một cái, cắt chiếc khăn thành hai mảnh, nhét một nửa vào miệng Lệnh Hồ Xuân rồi hỏi,
"Thứ gì mà trân quý vậy?"
Lão để dao vào chậu nước, xuống rồi đi ra mở cửa. Tổ Thiên Thu bước vào nhà hỏi.
Lão đầu tử, cái chuyện này đó, người phải cảm ơn ta rồi. Cái lúc quá cấp bách tìm không được ngươi, ta đành lấy tục mệnh bát hoàn của ngươi, gạt cho hắn uống. Nếu ngươi biết được, thì cũng sẽ đem những viên linh đơn rượu dược này tặng cho hắn, nhưng mà chưa chắc là hắn đã chịu uống đâu.
Lão đầu tử tức giận nói.
Nói tầm bay tầm ba.
Tổ Thiên Thu kê sát miệng vào tai lão nói nhỏ vài câu. Lão đầu tử nhảy dựng lên lớn tiếng hỏi.
Có chuyện đó sao? Ngươi không gạt ta chứ?
Tổ Thiên Thu nói.
Ôi giời ơi, ta gạt ngươi làm cái gì? Ta đã thám thính bao nhiêu lần, đúng y như vậy. Lão đầu tử, mấy chục năm chúng ta có mối tri kỷ thâm giao. Thế ta làm chuyện này hợp với ý ngươi chứ?
Lão đầu tử dậm chân nói.
Đúng vậy, đang chết.
Tổ Thiên Thu lấy làm lạ hỏi.
Sao lại đúng vậy? Sao lại đáng chết là thế nào?
Bởi vì ngươi làm đúng, còn ta đang chết.
Tổ Thiên Thu càng lấy làm lạ cho nên hỏi.
Ok, tại sao ngươi lại đáng chết là thế nào?
Lão đầu tử nắm tay Tổ Thiên Thu, đi thẳng vào phòng con gái, hướng về Lệnh Hồ Xuân khấu đầu lại nói.
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ gia gia, tiểu nhân bị mỡ heo lấp kinh đầu óc sang suốt, đã đắc tội với Lệnh Hồ công tử. Mai mà trời cũng thương tình, khiến Tổ Thiên Thu kịp thời tới đây, nếu tiểu nhân phóng đao giết Lệnh Hồ công tử, thì có đem cái thân mập của lão đầu tử nấu thành cao, cũng không chuộc được tội lỗi này.
Miệng Lệnh Hồ Xuân bị nhét nửa cái khăn, u ớ nói không ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng hắn ra rồi hỏi.
Lệnh Hồ công tử, tại sao công tử lại đến đây?
Lệnh Hồ Xuân vội nói.
Mời lão tiền bối mau đứng lại, tại hạ không dám nhận đại lễ này đâu.
Lão đầu tử nói.
Tiểu lão nhi không biết Lệnh Hồ công tử, để đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình uyên thâm nên trót mạo phạm. Ôi thiệt đang chết, dù tiểu lão có 100 đứa con gái sắp chết, cũng không dám lấy nửa giọt máu của Lệnh Hồ công tử để cứu mấy cái mạng cho ma của chúng.
Tổ Thiên Thu trợn mắt hỏi.
Lão đầu tử, ngươi đem Lệnh Hồ công tử trói vào đây làm cái gì?
Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch vô đạo rồi, ngươi hỏi bớt được một câu có được hay không?
Này, chậu nước sôi và con dao nhọn ngươi đặt ở đây để làm cái gì hả?
Chính. Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Ta vẫn không thay đổi. chơi.